Rồi thứ hai nữa, những cái suy nghĩ, những cái tư duy đó, nó không phải là cái lúc nào cũng có hết. Nếu mà người mà gọi là có tập thiền á, thì khi tập thiền quá chắc thì mình sẽ nhận rõ được những cái tư tưởng của mình. Tức là khi mình ngồi tâm mình nó tĩnh lặng á, thì mình nhận rõ được những cái tư tưởng của mình. Thì vậy khi nhận rõ được thì nó là những cái đối tượng bị nhận biết rồi. Trong đó còn có một cái gì hay nhận biết là những cái tư tưởng đó. Nó thuộc về cái đối tượng bị nhận biết thì thuộc về khách. Còn cái mà hay nhận biết được cái đó mới là cái có mặt luôn. Bởi vậy mà ở Tây Phương, nếu quý vị mà có đọc những sách triết gia ở Tây Phương á, thì có một triết gia Tây Phương á, ông nói một câu mà ta thường hay nhắc là: vì tôi tư duy nên tôi hiện hữu, phải không? Tức là như ông này là ông đề cập gì đó, tức là vì tôi tư duy nên tôi hiện hữu, phải không? Thì đông ai thấy câu đó là coi như là rất hay rồi. Nhưng mà với ở đây, với mình với sự sẵn nhà Phật đây, thì mình xét lại cái câu này cũng chưa phải là chân lý. Nếu là vì tôi tư duy nên tôi hiện hữu, thì vậy nếu mà không tư duy thì sao? Thì không hiện hữu. Vậy tức là khi mà không tư duy là không còn có mặt của tôi, tức là không còn có tôi, phải không? Nhưng mà mình á, thì ví dụ như là lúc mà mình ngủ mê, lúc ngủ mê mà không có mộng mị gì hết thì quý vị có tư duy không? Lúc mà ngủ mê không có mộng gì hết thì có tư duy không? Thì lúc đó là có tôi không? Hả? Nếu mà không có tôi á, thì khi mà tỉnh dậy là ở đâu chạy đến? Chẳng lẽ ở bên ngoài chạy vào hả? Lúc đó mà không có tôi thì lúc đó khi mà tỉnh lại đâu chạy đến? Cái thứ hai nữa, ví dụ như quý vị vào bệnh viện là bị chụp thuốc mê, thì lúc bị chụp thuốc mê đó có tư duy không? Cũng không có tư duy gì hết. Thì lúc đó không có tôi thì sao? Nếu mà không có tôi thì khi tan thuốc mê đó thì cái tôi ở đâu đấy? Cho nên nghĩa là ngay khi mình ngủ cũng như ngay khi mình bị chụp thuốc mê đó thì mình vẫn hiện hữu đó thôi, chẳng qua là cái thuốc mê nó che. Và khi ngủ đó thì các căn nó đóng thì nó không có tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài, thì giống cũng như là cái tôi của mình nó vắng mặt, nhưng mà sự thật nó vẫn tiềm ẩn đó thôi. Cho nên khi cái vị ngủ mê đó mà có ai tới mà gọi mạnh mình thì sao? Gọi mạnh mình hoặc là like mình thì mình tỉnh dậy đi, thấy không? Thì rõ ràng là nó đang hiện hữu đó, cho nên là khi mà có người gọi đến thì mình nhận biết liền. Chứ còn nếu mà không hiện hữu đó thì tất nhiên là phải đợi từ đâu bên ngoài nó đi vào. Cho nên nghĩa là cái này nó luôn luôn đó vẫn hiện hữu đó, nhưng mà mình mê thôi, mình không nhận thôi, chứ không có mất. Còn ở đây đó là có tư duy, có suy nghĩ thì mới có tôi, còn không thì không có tôi á, thì như vậy là chưa hết được cái nghĩa chân thật. Bởi vậy khi mà quán kỹ như vậy rồi thì mới thấy về cái tâm mà mình chấp lâu nay đó là tôi đó, thì cái tâm đó là cái tâm sinh diệt, là cái tâm thay đổi, cho nên nó không phải thật. Còn trong khi đó mình là có một cái thật mình đã không quên. Cho nên đây là về cái tâm này thì thứ nhất là nó nhiều thứ, tức là nó nhiều thứ nó thay đổi bất định, phải không? Tức là ví dụ như là buồn vui giận ghét và thương yêu đó, nó luôn luôn nó thay đổi, cho nên nó không phải tôi. Thứ hai là nó sanh diệt, tức là nó chợt có chợt không, chứ nó không có còn mãi, cho nên cũng không phải tôi. Thứ ba là nó là đối tượng bị nhận biết, những cái đó là những cái đối tượng bị nhận biết, cho nên cũng không thể gọi là tôi được. Đây là có ba ý nghĩa. Rồi nếu mà quý vị mà xét cho xa hơn nữa thì những cái kiến thức, những cái hiểu biết mà lâu nay mình nói là của tôi á, kiến thức hiểu biết của tôi á, thì cái này cũng không thật là tôi nữa, đó cũng là những cái mình tạm mượn thôi. Quý vị quán kỹ coi, ví dụ như mới sinh ra, vừa mới sinh ra đó thì có kiến thức, có hiểu biết gì không? Đó, mới sinh ra là không, chưa có kiến thức hiểu biết gì đâu. Khi lớn lên mới vun tập vào, thấy không? Thí dụ lớn lên á, ở nhà cha mẹ dạy cho mình mới những cái kiến thức về hiếu thảo, về sinh hoạt trong gia đình, những kiến thức về nhân nghĩa, về hiếu thảo đó. Rồi lớn lên chút nữa thì ra nhà trường, cô giáo thầy giáo đó mới dạy cho mình một số kiến thức học đường, thấy không? Rồi lớn lên nữa ra ngoài xã hội, ra ngoài xã hội đó rồi mình va chạm xã hội thì xã hội dạy cho mình một số kiến thức, những kinh nghiệm xã hội, thấy không? Thì cộng hết những cái số kiến thức đó lại đó thì sao? Cộng hết bao nhiêu những kiến thức đó lại đó, thì gọi là kiến thức của tôi chứ gì, phải không? Nghĩa là cộng hết đó. Mà nếu mà mình mà cộng nhiều chừng nào á, không thì sao? Thì mình tự hào mình là người trí thức, phải không? Thì cái trí thức đó là do mình cộng hết những cái mình đã, coi như đó là những cái mình đã tạm mượn từ nhỏ tới lớn gì, phải không? Thì như vậy đó là cái tạm mượn từ bên ngoài chứ không phải là cái sẵn có của mình. Do đó mà nếu mà mình được gọi là được buôn tập, không được vay mượn theo một cái, nghĩa là một cái mẫu nào đó, thì mình lại hướng suy nghĩ theo cái mẫu đó. Cho nên cái đó không phải là chân lý được, mà nó có nguyên là từ cái đó, cho nên mới đưa đến những cái ý thức hệ sai khác đó, là từ chỗ đó. Tức là mình được buôn tập theo một cái ý thức hệ này thì mình suy nghĩ theo ý thức hệ này, rồi được buôn tập theo ý thức hệ khác thì mình suy nghĩ theo ý thức hệ khác, cho nên nó không có gọi là giống nhau được. Từ đó mà có đưa đến những cái sai biệt, rồi đưa đến đấu tranh. Cho nên mình thấy đây thì không phải cái đó là thật tôi, trong khi đó cái tôi chân thật á là cái phải sẵn là mình, cái đó là cái biết mà nó luôn luôn nó hiện hữu là mình, thì cái đó mới thật. Thì quán kỹ như vậy đó thì quý vị phá được cái chấp ngã về tâm. Cái này là rất tế nhị, mà phá được cái chấp ngã về tâm đó thì mình nhẹ nhàng rất nhiều. Thí dụ giờ mình nói mình đưa ra cái ý kiến là tôi ý kiến tôi như vậy đó, dùng những người kia cãi lại thì mình thấy thì đây là cái ý kiến của tôi thôi, thì nó không hợp với anh hay chị, thì anh chị cái kia là ý kiến của anh hay chị, thì thôi là mình cũng cởi mở. Chứ còn mình gọi là cố chấp là đây là ý kiến của tôi là phải đúng, thì bắt mọi người cũng phải đúng như mình đó, thì khi mọi người không chịu đó thì nó sẽ sanh ra gọi là đấu tranh. Cho nên hai cái tình chấp ngã này quán cho kỹ, phá cho sâu á, là quý vị đã đạt đến một cái bước đi rất là xa trên đường đạo, chứ không phải vừa. Mà nhất là nói theo cho ngày xưa là mà phá sạch được cái tình chấp ngã này là chính A La Hán, chứ không phải A La Hán là sạch được cái ngã không, tức là phá được cái ngã không, chỉ là chưa phá pháp không thôi, thấy không? Phá được ngã không rồi là chính A La Hán.